Còn sáng quý thầy cô ghi được cái gì? Ghi hả? Có vài điều mà mình không có ghi hết để cho quý thầy ghi chú cho vui. Dạ hả? Dạ. Thất diệt tránh. Tức là bảy phương pháp diệt trừ phiền giận á. Dạ, ồ dạ hả? Bảy phương pháp diệt trừ phiền giận. Nó có những cái từ mà mình nghĩ quý vị làm quen để sau này không có ngạc nhiên, mình xin lặp lại. Thứ nhất là cái từ Patimoksa. Dạ. Đây là âm phản. Trung Hoa dịch là Ba La Đề Mộc So. Ba La Đề Mộc So. Cái từ này mình gặp rất là thường nha. Ba La Đề Mộc So.
Có khác với Ba La Di không?
Là khác. Ba La Di là bốn trọng tội trong tứ phần luật. Còn Ba La Đề Mộc So là dịch ra rất là nhiều âm, dịch ra rất là nhiều nghĩa. Mình nên nhớ dịch âm và dịch nghĩa. Patimoksa thì họ dịch âm tiếng Tàu, Ba La Đề Mộc So thì nếu họ phát âm tiếng Tàu thì nó rất gần với nguyên âm của cái từ này, Patimoksa. Nhưng mà mình đọc á thì mình đọc Ba La Đề Mộc So thì thấy nó cũng gần gần á, gần gần nó phản ngữ. Nhưng mà nếu dịch ý á thì nó như thế này. Nó có rất là nhiều cái nghĩa của dịch ý này. Đó là mình nói dịch âm là Ba La Đề Mộc So, dịch ý. Dịch ý nó có những chữ như tùng giải thoát. Cái dịch ý thứ hai đó là tùy thuận giải thoát. Cái dịch ý thứ ba đó là biệt biệt giải thoát. Cái dịch ý thứ tư đó là biệt giải thoát. Cái dịch ý thứ năm đó là xứ xứ giải thoát. Cái dịch ý thứ sáu đó là bảo giải thoát. Chữ bảo này, bảo giải thoát. Bảo này tức là giữ gìn đó, bảo trì đó chứ không phải bảo là của báo. Dạ. Yeah. Cái cuối cùng đó là thắng giải thoát hoặc tối thắng học. Hoặc cũng có thể dịch là vô đẳng học nữa. Và tất cả những từ này đều dịch là luật thôi. Sila dịch là giới, từ này dịch là luật, Patimoksa là luật. Và mình giải thích từng cái từ ngữ để các vị thấy cái căn bản rất là quan trọng của giới luật. Tùng giải thoát là mình nương cái pháp chế này được giải thoát. Tức là học tập hành trì cái giới pháp này thì được giải thoát. Thứ hai là tùy thuận giải thoát, có nghĩa là mình thực tập học hỏi điều này, nương theo cái chiếc thuyền của giới chở mình qua bờ niết bàn, đó là tùy thuận giải thoát. Biệt biệt giải thoát tức là mình giữ được một phần nào những cái pháp chế của Phật dạy thì được giải thoát cái phần ấy, loại trừ phiền não, loại trừ lậu hoặc, loại trừ những cái phàm phu nghiệp thức của mình để giải thoát. Cho nên gọi là biệt biệt giải thoát, tức là từng phần vậy. Thứ hai, biệt giải thoát có nghĩa là mình thực tập được phần nào, chắc hẳn là mình loại trừ hết phiền não khổ đau sinh tử của phần nấy, gọi là biệt giải thoát. Cái này là từng phần, cái này là riêng biệt. 1, 2, 3, 4. Thứ năm, xứ xứ giải thoát, tức là mình hành trì giới pháp thì nơi nào mình đến, nơi nào mình cư trụ, nơi đó đều mang đến sự an lạc của chính mình và của bao người cả. Thứ sáu, bảo giải thoát nghĩa là cái nền tảng của giới pháp nó giữ gìn cho cái niềm an lạc, cái sự thông dong, thảnh thơi, hạnh phúc của tự thân mình có mặt, nó bảo trì được cái sự giải thoát cho chính mình. Thứ bảy, tối thắng học hay vô đẳng học nghĩa là cái môn học này nó siêu việt hơn tất cả, tức là tối thắng. Vô đẳng học là môn học này không có một cái môn học nào ở nhân gian có thể sánh bằng được cả, cho nên gọi là vô đẳng học. Đó là nghĩa thứ nhất.
và học là con mới cấp lại sành
cấp rồi, cấp bằng tỳ kheo đó là cấp license rồi, chứ còn gì nữa. Đó là mình giải thích cái từ Patimoksa. Từ thứ hai như mình nói là kiền độ. Kiền độ. Và cái từ này nếu mình đi vào trong tinh thần văn bản của luật học á thì mình gặp rất là nhiều. Kiền độ. Cũng là dịch âm. Dịch âm cái từ Pali là Kandaka. Kandaka, Kandaka gì? Kandaka. Và tiếng Tàu hơi ghi thế này. Họ dịch âm ra rất là nhiều, kiền độ, càng độ, vân vân. Nhưng mà nó có một cái nghĩa dịch ý nó là thế này. Dịch ý, nó có ý nghĩa thế này. Là quẩn, là tụ, là phần đoạn. Quẩn, tụ, phần đoạn. Nó tương đương với những cái từ này của Hán nè. Nó tương đương với từ phẩm. Nó tương đương với cái từ tiết. Phẩm là gì? Tức là từng phần vậy. Tiết cũng có nghĩa là từng tiết mục á. Chẳng hạn như Kinh Pháp Hoa, phẩm, tựa, phẩm quá thành, phẩm thí dụ, phẩm phương tiện, vân vân. Nó từng phần như vậy. Tiết thì nó cái từ này nó rất là gần với chúng ta. Chẳng hạn như tiết thứ nhất nói về khất thực, tiết thứ hai nói về Bồ Tát, tiết thứ ba nói về truyền giới và thọ giới, ví dụ như thế. Và người ta phân ra làm 22 kiền độ, tức là 22 phần. Mình liệt kê một chút xíu để các vị nắm cho vui. 22 kiền độ. Mình ghi xong mình giải thích những cái điều này, nó quan trọng thế này. Ví dụ như kiền độ thứ nhất, đó là thọ giới kiền độ. Thì mình có thể dịch ra tiếng Việt dễ hiểu là gì? Đây là cái phần thọ giới. Nó chia làm phần loại vậy nè. Tức là tất cả những cái giới pháp phận chế được người ta phân định ra làm từng phần. Và hai cái phạm vi nó khác nhau. Cái phạm vi của Ba La Đề Mộc So là chỉ cho những cái giới điều Đức Phật chế định. Đó là phạm vi của Ba La Đề Mộc So, phạm vi của giới. Nó có hai. Một là Ba La Đề Mộc So, hai là kiền độ nha. Giải thích cho nó rõ. Thứ nhất, cái này thì nó chỉ cho tất cả những giới điều Phật chế định như Tứ Ba Ly Di, Thập Tát Lăng Tàng, vân vân, của tứ phần luật. Rồi cái kiền độ này thì nó lại chỉ cho cái phạm vi là những cái pháp chế được quy định trong tăng đoàn về mọi thể thức sinh hoạt của đại chúng, giống như là an cư nè, truyền giới nè, đi hoằng pháp nè, thu nhận người xuất gia nè. Kiền độ nó có phạm vi rộng hơn. Và những cái điều này nó cũng giống như Ba La Đề Mộc So vậy, hai cái điều này nó đều phát triển theo thời gian, chứ không hề được một cái tập thể tăng già soạn thảo chế định gì cả. Các vị nhớ pháp luật của nhà Phật nó đi theo cái quy trình như vậy, tức là nó được phát triển theo thời gian, tùy tâm thức của đại chúng đương thời Phật chế định. Và nó mang cái tính cách, nó mang cái tính cách là tự do là một, thoáng đãng là hai, và có thể tu chỉnh được là ba. Nó không hề cứng ngắc giống như là những pháp điển ngoài đạo chế định từ mặt khải của đấng thần linh nào cả. Nó khác biệt vô cùng so với những giới cấm của các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác á, những cái quy điều của họ chế định á, thì những điều đó là do vị giáo chủ kia được mặc khải từ vị thần linh. Cho nên phàm nhân như chúng ta không có quyền đặt viết vô sửa sai. Đó là yếu tố thứ nhất, nó khác biệt. Yếu tố thứ hai đó là nó được chế định ra từ một con người rất là độc tài, chứ không hề có tính dân chủ giống như đạo Phật. Đạo Phật đặc biệt rất dân chủ trong pháp chế. Những cái điều này sở dĩ nó có mặt là do vì tâm thức của quý thầy có những cái tiêu cực phát sinh, cho nên Đức Thế Tôn vì lý do là muốn làm cho nội bộ tăng đoàn được thanh tịnh, cho nên Ngài củng cố lại bằng cái tinh thần giới luật. Nó rất là dân chủ là một, nó mở ra nó rất thoáng là hai, và đệ tử của Ngài có quyền thò tay vào chỉnh lý là những điều không hợp lý là ba. Trong khi pháp chế của ngoại đạo thì từ đấng thần linh chỉ xuống, cho nên rất độc tài, không ai có quyền sửa sai cả. Lời phán đó là lời thánh ngôn nghìn đời, cho nên cái sự cuồng tín cực kỳ sùng mộ nó có mặt ở trong các cái pháp điển của các tôn giáo khác. Nó không giống như đạo Phật. Đạo Phật dân chủ, cởi mở, bao dung, nhân bản, nó đặc biệt như vậy.
Trước khi đó nó có pháp kiến ma và thần tạo.
Nhưng mà nó khác biệt với các tôn giáo khác là ta có quyền củng cố lại cái nội quy của sinh hoạt tăng già tùy cái hoàn cảnh xã hội, nó khác biệt là như vậy. Và mình kể một ví dụ để các vị thấy là Đức Thế Tôn ngày xưa hình thành giới bằng cái con đường rất là mở như vậy. Ví dụ như một hôm có quý thầy Tỳ Kheo tới nhà cư sĩ Khất Thực, thấy người ta so hương liệu rất là thơm, các ông mới bắt chước. Người ta cũng phát tâm, ta quý kính cho nên ta cúng dường hương liệu các ông. Các ông về các ông so lên người rất là thơm, Tỳ Khất Thực ngoài đạo cười, nói các thầy Tỳ Kheo mà sử dụng dầu thơm như thế rất là vô duyên. Về bạch Phật, Phật chế định các thầy Tỳ Kheo không được quyền so dầu thơm. Một hôm có một vị Tỳ Kheo bệnh rất là nặng, thầy thuốc nói phải so dầu, phải xông dầu mới hết. Ông nói vậy không được, Đức Phật chế là Tỳ Kheo không được so dầu, tôi không dám. Bệnh nặng vô cùng, người ta bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói bệnh thì được phép chứ. Thế là có một cái pháp chế là bệnh được phép so dầu. Và có một hôm thì có một vị ra đường thấy ngoại đạo dùng cái phấn vàng của bột ngư hoàng nó gạch lên mặt vậy. Đi xin ăn thì được rất là nhiều thức ăn, tại vì cái khu vực đó là tín đồ của ngoại đạo không à. Cái ông xin không được, ông bắt chước, ông lấy cái bột vàng ông vẽ lên mặt vậy, cái xin ăn được. Xin ăn được về có một số thầy mé với Đức Thế Tôn, mấy ông thầy đó ông lấy bột ông gạch lên mặt như vậy để được xin ăn. Và người ta chê cười, nó nói thích tử con của Đức Thế Tôn bắt chước ngoại đạo cũng quẹt vô mặt vân vân. Cái Thế Tôn cấm. Cấm cái một hơi ông bị đau đầu, thầy thuốc nói là phải có bột ngư hoàng xoa lên trán mới hết. Ông nói không được, cái này Đức Phật cấm á. Và người ta bạch với Đức Phật, Đức Phật lại mở ra, nói là được quyền lấy dầu, lấy ngư hoàng xoa lên đầu khi có bệnh. Và mình kể vài ví dụ trong Tỳ Na Gia Tập Sự á, thì quý vị thấy là pháp chế Đức Thế Tôn đặc biệt là rất dân chủ là một, rất nhân bản, rất dân chủ, rất mở, và đặt trên cái nền tảng con người chứ không đặt trên cái nền tảng của thánh thần chỉ đạo xuống để làm gì cả. Từ đời sống con người, những thực tiễn trong đời sống của chúng ta hình thành những giới pháp để chúng ta có thể nương theo giới này vượt thắng được phiền não tử sinh, đi đến bờ niết bàn. Cho nên cái tính nhân bản trong này rất là cao. Và cái thứ hai mình ghi về kiền độ thì các vị thấy cái phạm vi mở rộng, nó có 20 kiền độ, tức là 20 phần. Thứ nhất là thọ giới kiền độ, thứ hai là bố tát kiền độ, thứ ba là an cư kiền độ, tư là tự tứ, thứ năm là bì cách. Từ này rất là lạ, bì cách là gì thưa? Tức là những cái mình sử dụng bằng da đó. Ví dụ như ngày xưa người ta cũng đã có loại da thuộc để mai đại bát, mai túi đựng kim chỉ. Và cái điều này nó xảy ra là khi một số thầy Tỳ Kheo được thí chủ thương quý cúng dường, cái quý thầy sử dụng cái này để làm vật dụng Đức Thế Tôn và chuyện thấu tai Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cấm là người tu chúng ta sử dụng cái đồ bằng da, nó thiếu cái tinh thần từ bi trong đó. Mình bây giờ mang giày da là thiếu tinh thần từ bi rồi đó nghe. Hoại đúng pháp chế của Phật. Và bì là da, cách là đã thuộc rồi, tức là da đã thuộc rồi, gọi là bì cách kiền độ. Thứ sáu là dược vật kiền độ, Thứ bảy là Katina truyền độ. Không biết các vị biết, trong tiếng Thái hay là tiếng Nguyên Âm thì Katina đó, tức là y truyền độ đó. Và cái ngôn ngữ này nó xuất phát từ truyền thống Nam Tạng. Ví dụ như trong truyền thống Bắc Tạng chúng ta thì chúng ta có cái Sangati, tức là cái Tăng Già Lê được mai có khi trước khi thọ giới một tháng cũng được. Nhưng mà trong truyền thống Nam truyền thì thưa đại chúng, cái y này họ chỉ được quyền mai trong một ngày thôi, trước ngày giải chế an cư. Thì thí chủ họ muốn cúng dường, họ tập trung bao nhiêu chục người lại, cái họ người thì cắt, người thì đo, và họ hè nhau họ khâu trong một ngày đó cho xong một cái mảnh y, gọi là y Katina. Và các vị tăng trưởng của truyền thống Nam truyền thường thường được các vị hoàng phi quận chúa tập trung trong một ngày mai cho ngài cái lá y này, và có cái pháp chế rõ ràng. Thứ tám là tỳ kheo trước y kiền độ, tức là cái pháp chế mai y nó nằm một phần, còn cái pháp chế đắp y nó cũng có một phần riêng nữa. Y phải đắp làm sao, dài ra sao, ngắn ra sao, vân vân. Thứ chín là chúng tăng hội nghị phương pháp kiền độ. Đây là tôi dịch âm từ cái chữ Hán cho nên cấu trúc hơi ngược, tức là cái phương pháp để chúng tăng nhóm họp đó. Phương pháp để chúng tăng nhóm họp. Thứ 10 là tại câu Diễm Di kiền độ. Câu Diễm Di. Hai cái này mình giải thích một chút. Chúng tăng hội nghị kiền độ nó cũng còn gọi là chiêm bà kiền độ, chiêm ba kiền độ. Cái nơi Đức Thế Tôn thuyết về cái pháp chế cho chúng tăng hội họp và giải tán ở chiêm bà, chiêm ba, có nơi gọi chiêm bà. Cho nên cái kiền độ thứ 9 này gọi là chiêm ba kiền độ. Cái thứ 10 Đức Thế Tôn dạy cái phương pháp này ở thành phố Câu Diễm Di, và ngài dạy 7 phương pháp diệt trừ phiền giận, tức là thất diệt chánh pháp á, ở Câu Diệm Di. Cho nên phần thứ 10 ta gọi là Câu Diệm Di kiền độ. Và 10 phần này có một cái từ gọi chung đó là đại phẩm, đại phẩm. Và 12 phần sau thì gọi đó là tiểu phẩm. Rồi chúng ta lược bớt đi. Và trong 12 phần sau này nó có 2 phần cuối, tức là phần 11 và phần 12. Quý vị ghi theo có kịp không? Dạ ha. Và mình lặp lại. Trong 22 phần kiền độ được chia làm 2 phần. Phần đầu từ 1 tới 10 gọi là đại phẩm. Từ 11 tới phần 22 thì gọi đó là phần tiểu phẩm. Và trong cái phần tiểu phẩm này có 2 phần cuối là phần 21 và 22. Ghi lại, một cái là kiết tập ở Vương Xá Thành. Vương Xá Thành kiết tập, còn gọi là Tất Bát La kiết tập, Ngũ Bách La Hán kiết tập. Có hai tên, đây là kiết tập lần đầu. Và quý vị nhớ thêm lần đầu cái niên đại của nó là sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn. Đức Thế Tôn Niết Bàn tháng mấy? Rằm tháng 2. Thì rằm tháng 5 dương lịch, bắt đầu vào mùa an cư của năm đầu sau khi Thế Tôn Niết Bàn, thì được kiết tập lần đầu tại Vương Xá Thành, cũng gọi là Tất Bát La kiết tập, cũng gọi là Ngũ Bát La Hán kiết tập. Và kiết tập lần thứ 2 thì tại Tỳ Xá Ly, Tỳ Xá Ly Thành kiết tập. Trong 12 cái kiền độ sau thì nói về phẩm vật, về y thực, về cái sinh hoạt không quan trọng lắm, nhưng mà cuối cùng ở hai phần cuối của tiểu phẩm thì nói đến hai kỳ kiết tập này. Và từ cái điều này mình nhìn ra, thưa các vị, là lịch sử phát triển của đạo Phật cho tới hôm nay, dù trải qua 26 thế kỷ nhưng mà có những vấn đề có những vấn đề nó không có bị nhạt nhòa theo thời gian, là do vì các vị thánh tăng ngày xưa cố gắng duy trì bằng cái con đường khẩu truyền để học thuộc lòng kinh điển, các ngài học thuộc lòng nè, rồi giới luật được Đức Thế Tôn truyền dạy, và các cái hội nghị ngày xưa kiết tập trùng tụng các ngài cũng học thuộc lòng qua từ thế hệ này tới thế hệ khác. Và cái điều này thưa nó vẫn còn được duy trì cho tới hôm nay. Ví dụ như ở Miến Điện có những vị đại lão hòa thượng, các ngài thuộc cả ba tạng, thuộc lòng, tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Và cái sĩ số đó nó không có nhiều lắm, chỉ một vài người trong một đất nước mênh mông thôi. Và họ có những cái thời kỳ thi cử để tuyển, để tuyển tăng, để chọn là người tăng thống, tức là chọn một vị trưởng lão giỏi nhất nước á. Họ tập trung ngồi trên chánh điện đọc thuộc lòng tạng kinh, để chừng có một số thầy không thuộc đi ra, số còn lại tụng luôn cho tới hết một tạng kinh. Thế thì được gọi là nhất tạng, là làm nhất tạng pháp sư, thuộc một tạng thôi. Và họ chọn thêm nữa là tụng hai tạng, kinh và luận, thì có một số bị rơi rớt, số còn lại thuộc lòng thì được gọi là nhị tạng pháp sư. Rồi cuối cùng ông nào mà thuộc lòng cả ba tạng thì mới gọi là tam tạng pháp sư. Tam tạng pháp sư ngày xưa cái quy danh nó lớn như vậy, cỡ như ngài La Thập, một ngày học cả nghìn bài kệ thuộc lòng vậy đó. Và cái truyền thống học thuộc lòng này nó đã có mặt trong dòng chảy đạo Phật từ ngày Đức Thế Tôn còn tại triền. Cho nên mình đừng lấy làm lạ là tại sao kinh điển Nguyên Thủy hay là kinh tạng A Hàm Đức Thế Tôn lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Do vì Đức Thế Tôn chỉ dạy thực tập thôi. Ngài nói một câu, cái đại chúng học thuộc lòng một câu để thực tập và làm cho nó thấm vào trái tim. Các vị thử nghĩ là tối một ngày các ngài chỉ có mỗi việc là ôm bát đi khất thực rồi về làm chuyện nói chuyện thôi, học tối học luôn thôi. Thành ra cái điều hay ho là các ngài quân tập vào tâm thức của các ngài cái hạt giống của giải thoát. Thứ nữa là mình nói một dòng để trở lại vấn đề sở dĩ cho tới hôm nay. Người ta có điều kiện đối chiếu là những văn bản kinh của Đức Thế Tôn, những văn bản luật được truyền cho tới hôm nay. Người ta thấy cái sự sai biệt của nó rất là ít, là do vì cái truyền thống học thuộc lòng này được bảo trì rất là nghiêm ngặt, được các thầy tuân thủ thánh ngôn của Phật một cách tuyệt đối. Cho nên dù nó trải qua thời gian không gian rất là xa, nhưng mà cái sự sai lệch trong những giới điều không bao nhiêu cả. Và kể cả những cái văn bản kinh có dịp đối chiếu lại, người ta cũng nhận ra một điều là cái sự sai biệt nó không khác nhau là mấy. Đó là cái điều rất đặc biệt. Và cho tới hôm nay, dòng chảy đạo Phật có mặt 26 thế kỷ rồi, nhưng mà lời kinh của Phật ngày xưa, những cái pháp chế của Phật đã quy định, nó vẫn như còn mới vậy. Đó là điều rất là hay. Đó là mình giải thích lại về Ba La Đề Mộc So và Kiền Độ. Hai cái này nó nằm trong nội dung của luật tạng của giới. Mình đi lượt ngang qua một chút để trở lại vấn đề Phật trước đã chế làm giới luật vì các khờ ra sức mở mang quy nghi pháp tắc rõ ràng, trong giường như tuyết, sạch giường như băng, làm tức phạm mà ngăn tức giữ, tóm buộc lòng như thuở ban sơ, điều chương nhỏ nhỏ như tơ, dạy người đổi các thói khờ xưa kia.